Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một phim Mỹ sắp sửa được trình chiếu ở Việt Nam đã bị giới chức kiểm duyệt nước này tuyết còi vì có cảnh đường chính đoạn của Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông, báo chí trong nước đưa tin. Theo đó, phim Barbie dự kiến sẽ ra rạp ở Việt Nam kể từ ngày 21 tháng 7, đã bị gỡ ra khỏi lịch chiếu của các nhà phát hành phim lớn như CGV, Galaxy, trang mạng VN Express cho biết. Barbie đã không vượt qua được buổi chiếu kiểm duyệt trước đó của Hội đồng Thẩm định và Phân loại phim quốc gia, cũng theo trang mạng này. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, xác nhận lý do Barbie bị cấm vì trong phim có hình ảnh đường chính đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò. Phim Barbie được trình chiếu ở Việt Nam cùng ngày với Mỹ. Tuổi Trẻ cho biết phim này đang thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả Việt Nam. Barbie với kinh phí lên đến 100 triệu đô la kể về câu chuyện của nàng Barbie rời thế giới Barbie Land để đi tìm hạnh phúc trong thế giới loài người. Hai diễn viên chính trong phim là Margot Robbie và Ryan Gosling trong vai Barbie và Ken, người bạn trai đồng hành của Barbie. Hình ảnh đường chính đoạn xuất hiện nhiều lần trong phim. Trước đây hồi tháng 3 năm ngoái, một phim Mỹ khác là Uncharted có sự tham gia của nam tài tử Tom Holland cũng đã bị cấm chiếu ở Việt Nam vì tấm bản đồ trong phim có vẽ đường chính đoạn mà Trung Quốc dùng để tuyên truyền cho chủ quyền của họ trên Biển Đông. Hồi tháng 12 năm 2019, các nhà kiểm duyệt Việt Nam đã từng để lọt phim Abominable. Phim hoạt hình này đã được chiếu 10 ngày thì mới phát hiện có đường lưỡi bò. Ngay sau đó, Abominable đã bị rút khỏi các rạp ở Việt Nam. Nhà phát hành CGV bị phạt 170 triệu đồng vì đã đưa phim này về nước, còn một số quan chức ở Cục Điện ảnh cũng đã bị khiển trách. Một vụ cháy hộp đêm kinh hoàng đã xảy ra ở Phnom Penh hôm 2 tháng 7, với tổng số nạn nhân tử vong lên 8 người, trong đó phần lớn là người nước ngoài. Cảnh sát nói rằng đám cháy bùng phát vào khoảng 5 giờ chiều trên tầng 5 của hộp đêm 6969 ở đường Sangkat Phas Depot 1, khu Khang Tun Kot, Phnom Penh. Giới chức nói rằng 8 người đã chết trong vụ hỏa hoạn, bao gồm 5 người Trung Quốc, 4 nam, 1 nữ và 2 người Việt Nam và 1 người Campuchia. Đại tá Bromjon, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ, nói rằng mặc dù lính cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường, họ không thể giải cứu 8 nạn nhân này vì họ bị kẹt ở các tầng cao. Ông nói thêm rằng khối độc từ đám cháy càng khiến công việc giải cứu thêm khó khăn. Đại tá Bromjon nói rằng đám cháy bùng phát do chập điện. Cảnh sát cho biết họ vẫn đang lục soát hộp đêm. Sang Sok Seha, phát ngôn nhân cảnh sát đô thành Phnom Penh, được Tân Hoa Xã dẫn lời nói rằng các nạn nhân là công nhân đang sửa chữa nội thất của hộp đêm. Một YouTuber ở Hà Nội đã bị tòa tuyên án 6 năm tù về tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước tại phiên xử sơ thẩm hôm 3 tháng 7, Thông tấn xã Việt Nam cho biết. Ông Phan Sơn Tùng, 39 tuổi, cư trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, được xác định là đã làm và đăng trên các mạng xã hội Facebook và YouTube các video clip nói xấu chế độ, xuyên tạc sai sự thật về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước, theo cáo trạng được hãng thông tấn nhà nước dẫn lại. Kể từ năm 2011, ông Tùng đã lập 3 kênh YouTube nơi ông đăng những đoạn clip đã kích chính quyền là Vì Việt Nam Thịnh Vượng, Sơn Tùng TV và Phan Sơn Tùng. Ngoài ra, tài khoản David Fan của ông Tùng trên Facebook đã đăng lại các video clip từ các tài khoản YouTube của ông, thu hút gần 150 triệu lượt xem. Trong đó, có đoạn clip có nội dung kêu gọi thành lập đảng Việt Nam Thịnh Vượng nhằm đối chọi với đảng Cộng sản Việt Nam được đăng trên kênh Vì Việt Nam Thịnh Vượng, cũng theo cáo trạng được Thông tấn xã Việt Nam dẫn lại. Hành động của ông Tùng đã bị Cục An ninh mạng về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an theo dõi, thu thập chứng cứ để chuyển cho Công an Hà Nội điều tra, sau đó đưa sang Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội truy tố. Cơ quan điều tra kết luận các thông tin ông Tùng đăng tải là bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của người khác nhằm gây hoang mang trong nhân dân, tuyên truyền chiến tranh tâm lý và chống nhà nước, chống đảng. Theo bản tin của Thông tấn xã thì ông Phan Sơn Tùng không nhận tội tại tòa, mặc dù ông thừa nhận chính ông đã làm và đăng tải các đoạn clip đó trên mạng. Lâu nay, chính quyền Việt Nam vẫn sử dụng những điều luật nặng nề để kết án những ai lên tiếng chỉ trích chính quyền trên không gian mạng, hành động bị các tổ chức nhân quyền lên án.
Hai cha con thuộc đạo tràng Út Chung cùng mãn hạn án 6 năm tù. Hai tín đồ hòa hảo Bùi Văn Chung và Bùi Văn Thâm vừa được chính quyền Việt Nam trả tự do, trong đó có một người được phóng thích từ bệnh viện. Họ là hai cha con thuộc đạo tràng Út Chung ở An Giang, được Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCIRF đưa vào danh sách tù nhân lương tâm tôn giáo chỉ vì họ theo đuổi đức tin và các hoạt động tôn giáo của mình. Đại tràng Út Chung vừa ra một thông cáo báo chí vào ngày 26 tháng 6 về việc ông Bùi Văn Trung, 62 tuổi, được trại giam An Phước tỉnh Bình Dương trả tự do tại bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh, sau khi được mổ cấp cứu khối ung thư đại tràng cách đây 2 tuần. Và cùng ngày, ông Bùi Văn Thân, 36 tuổi, là con trai của ông Trung, cũng được trại giam Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trả tự do. Vào ngày 26 tháng 6 năm 2017, ông Trung bị bắt và sau đó bị kết án 6 năm tù. Trong thời gian giam giữ, ông Trung bị ung thư đại tràng giai đoạn 2A, răng bị rụng mỗi hàm chỉ còn hạt 4 cái, một mắt bị mù và mắt còn lại chỉ thấy mờ mờ, theo như thông cáo báo chí đã đăng. Trại giam An Phước chỉ chẩn đoán ông bị rối loạn tiêu hóa nhẹ và đau bao tử. Nhưng khi ông bắt đầu đi cầu ra máu vào ngày 6 tháng 5 năm 2023, thì trại giam mới đưa ông đi bệnh viện, nhưng chỉ chữa cho ông hết xuất huyết. Trại giam chỉ cho ông biết ông bị xuất huyết bao tử và không cho ông cũng như gia đình của ông biết là ông có khối u đại tràng và cần được phẫu thuật. Trước ngày 31 tháng 5 năm 2023, ông Trung lại bị xuất huyết và lại được trại giam đưa vào bệnh viện điều trị 10 ngày ở bệnh viện tỉnh Bình Phước. Gia đình ông Trung đã tranh đấu để ông được chuyển đến bệnh viện Chợ Giấy và được mổ cấp cứu khối ung thư đã to bằng quả cam sành vào 12 tháng 6 năm 2023. Ngày 26 tháng 6 năm 2023, ông được cho xuất viện về nhà ổn định sức khỏe trước khi được hóa trị. Trao đổi với đài VOA hôm 28 tháng 6, ông Bùi Thiện Tâm, con trai của ông Trung, nói rằng tình hình hiện tại của ông Trung không được tốt, điều kiện giam giữ ông Trung ở trại giam không tốt, đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ông Trung suy giảm nghiêm trọng trong gần 6 năm và đã phát sinh ra một số bệnh, trong đó có bệnh ung thư đại tràng giai đoạn 2A và thận có nước.
Mà bác sĩ có dặn là hàng tháng tôi phải lên để mà khám và điều trị về cái quá trị ung thư anh.
Dạ.
Tại vì nó bệnh ung thư giai đoạn thứ 2A. Nên gia đình thấy thông qua cái sự việc ở trên thì thấy cái cách đối xử của chị em với các tù nhân và kể cả cha em về một cái bệnh hiểm nghèo rất là qua lo và cẩu thả luôn. Điều này sẽ làm cho ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe để lại và cái tác hại về sau cho các tù nhân và điển hình là như cha em hiện tại chắc sẽ có những cái di chứng nặng nề. Mình cũng không biết là nhiều khi mất đi cái mạng sống của mình ở trong tù.
Cả hai cha con ông Trung đều thuộc nhóm 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập, bị kết án tù vào năm 2018 với cáo buộc gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Họ là 240 nạn nhân của vụ đàn áp đạo tràng Út Chung vào năm 2017. Ông Tâm nói rằng vào các ngày 17, 18 và 19 tháng 4 năm 2017, các đồng đạo có đến dự một lễ dỗ do đạo tràng Út Chung tổ chức. Nhưng cho đến chiều ngày 18 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông chặn xe để hỏi giấy tờ nhằm cản trở các đồng đạo đến dự lễ. Cảnh sát nói rằng toàn bộ giấy tờ xe là giả và sau đó tịch thu giấy tờ cũng như xe cộ về đồn để giải quyết.
Thì cái sự việc đêm đó thì cũng không có gì, nhưng mà sáng hôm sau, sáng ngày 19 tháng 4 nó mới là một cái điểm quan trọng. Là họ dùng tất cả như công an, người các đoàn thể, thân chính quyền anh, chặn xe. Để ngăn cản rất là nhiều người tín đồ Phật giáo Hảo đến dự lễ, có trên khoảng 40 người, thì có những người mặc thường phục đã hành hung và thô bạo mấy cái người đến dự cái lễ giỗ. Thì lúc đó thì gia đình mới phản đối, thì họ mới bắt họ kết án. Thì cái vấn đề đó là có tổng cộng là 8 tín đồ bị thương tích, rồi 2 chiếc xe máy là bị tịch thu luôn. Dạ. Thì hai cái giấy tờ xe là họ giữ, họ nói là giấy giả, nhưng thực chất đó là giấy của nhà nước cấp đàng hoàng anh.
Khi được hỏi lúc ra tòa, ông Trung cùng với những người bị bắt có được quyền có luật sư bảo chữa không? Ông Trung trả lời với VOA rằng có quyền được luật sư bảo chữa, nhưng tòa án đều không để ý tới những lời luật sư nói.
Nói chung là những cái chứng cứ của luật sư đưa ra thì họ không có chấp nhận. Họ đã có những cái chứng cứ sẵn, họ những có những cái... những cái chứng cứ giả họ chuẩn bị sẵn anh để họ buộc tội mình.
Ông Bùi Văn Thâm, con trai của ông Trung, cũng được trả tự do vào cùng ngày. Ông Thâm bị kết án 6 năm tù với tội danh gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Theo thông cáo viết, tòa án đã dùng chứng cứ giả để kết án ông nên ông không nhận tội, không mặc đồ tù, không nhận cơm của trại giam, phản đối lao động cưỡng bức. Trao đổi với VOA, ông Thâm nói rằng vào ngày 20 tháng 7 năm 2018, từ trại tạm giam tỉnh An Giang, công an đã chuyển ông lên trại giam Thạnh Hòa, tỉnh Long An. Đến ngày 16 tháng 8, ông Thâm bị bắt đi lao động, nhưng ông cho rằng bản thân ông không vi phạm pháp luật. Ông không có tội nên ông từ chối đi lao động.
Họ lấy cái cớ là bắt tôi ra làm việc, nhưng mà thực chất thì họ để cùng chân tôi, cùng chân rồi bắt tôi ăn uống tiểu tiện tại chỗ. Đến cái ngày 29 tháng 8 thì họ mới kêu tôi ra làm, tiếp tục kêu tôi ra làm việc là đúng khoảng một tuần. Là một tuần là họ bắt tôi ra làm việc rồi. Đến cái ngày thứ 8 đó, là tôi không có đồng ý đi ra. Tại vì tôi biết họ lấy cái cớ là ra làm việc để cùng chân tôi và bắt tôi ăn uống rồi tiểu tiện tại chỗ. Cho nên tôi không có đi ra. Thì họ mới cho những cái phạm nhân tự giác đó, họ cưỡng chế tôi. Thì lúc đó có một cán bộ, có cán bộ quản giáo của đội á, đội của tôi á, là đội 3 hay đội 4 tôi không nhớ, mà cán bộ đó là có đạp vào lưng tôi một đạp, xong rồi những người tù tự giác á, họ mới khiêng tôi mà cái kiểu như là tứ mã phanh thây á, mỗi người nắm một tay và chân, bốn người khiêng tôi với tư thế là nằm sấp xuống. Tôi la, tôi nói để tôi đi bình thường. Thì nó hồi nãy kêu mày đi, mày không chịu đi, bây giờ mày phải chịu vậy. Thì họ khiêng tôi ra đến cái chỗ làm việc đó, cách cũng khoảng 200 mét đến phòng làm việc. Thì họ tiếp tục, họ cùng chân tôi và cho ăn uống, bắt tiểu tiện được tại chỗ.
Ông Thông nói thêm rằng vào chiều cùng ngày 29 tháng 8, trại giam quyết định kỷ luật ông bằng cách cùng chân và nhốt ông vào buồng biệt giam. Ông Thông đã kiệt thực 3 ngày. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2018, ông Thông đã bị chuyển lên trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Vì sức khỏe yếu, không đi lại được, lên lúc đến trại giam, ông Thông đã được hai cán bộ giúp đi. Kể từ tháng 6 năm 2017, chính quyền đã bắt giữ 4 tín đồ và ra quyết định khởi tố 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo về tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Vào ngày 9 tháng 2 năm 2018, ngoài ông Trung và ông Thâm, Tòa án Nhân dân huyện An Phú đã tuyên án ông Nguyễn Hoàng Nam 4 năm tù, bà Lê Thị Hồng Hạnh 3 năm tù, bà Bùi Thị Bích Tuyền, con gái ông Trung 3 năm tù và bà Lê Thị Hên, vợ ông Trung 2 năm tù. Trong phiên xét xử vào ngày 24 tháng 5 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã y án sơ thẩm. Đài VOA đã liên lạc với trại giam An Phước, Xuyên Mộc và Thạnh Hòa để xin ý kiến nhưng không nhận được phản hồi. Ngoài hai ông Bùi Văn Trung và Bùi Văn Thâm, USCIS cũng đồng thời đưa ông Nguyễn Hoàng Nam, bà Lê Thị Hồng Hạnh và bà Bùi Thị Bích Tuyền vào danh sách tù nhân lương tâm tôn giáo, những nghệ biểu bỏ tù vì họ theo đuổi đức tin và cách hoạt động tôn giáo của mình. Hiện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt SWL về các vi phạm tự do tôn giáo, điều mà chính phủ Việt Nam bác bỏ, nói rằng quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của mọi công dân luôn được đảm bảo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.